đường Moscow, dài phút như một mũi tên bắn vào thành phố. Đoạn đầu đường của nó bắt đầu từ vùng chợ Sanaya, bây giờ là quảng trường Hòa Bình. Khi thành phố bị bao vây, quân phát xít Đức đã đóng vào tận đấy. Vùng chợ Sanaya đã có từ trên hai thế kỷ. Muốn dễ hiểu, bạn đọc cứ tưởng tượng những phong cảnh và cuộc sống tối tăm, tiểu tụy, thê thảm của phố phường Petrograd trong tiểu thuyết Tội ác và trừng phạt của Dostoevsky. Chính là những sự thật quanh chợ Sanaya mà nhà văn đã đưa vào sáng tác. Nhưng bây giờ, đây là một quảng trường thanh thang. Con đường Moscow bắt đầu ở đấy, hai bên đường kéo lên những chiếc cột đội từng chùm đèn bóng mọng. Đường Moscow đẹp như một đại lộ giữa thành phố với những cây đèn bóng tròn liên tiếp, những chuỗi búp hoa lan với từng dãy nhà mới viền thẳng tắp. Trong nhà đầy đủ tiện nghi, ánh sáng, sưởi hơi và cứ vài bước ta lại gặp một bến xe buýt. Không kể xe taxi thì suốt đến cả đêm lượn lờ đón khách chạy nối đuôi nhau, làm cho người ta không sao phân biệt được cái cảm tưởng phố này là phố ngoại ô và không thể biết được là ta đương đi từ ngoài vào lòng thành phố nữa. Ở đây, cũng như khu đồi Lenin ở Moscow, tôi đã vào thăm những khu nhà mới mọc, mới trông vào đã rối cả mắt, nhưng dần dần cũng nhận ra được từ ngôi nhà mỗi cái dài chừng vài trăm thước, cao 8 hoặc 10 tầng. Mỗi tòa nhà thường ngồi giữa một vườn hoa có bóng cây xòe che quanh chân. Mỗi ngôi nhà, ngôi chị kể ngôi em, cứ nối nhau như thế kéo vào đến tận trong thành phố. Leningrad không xây những nhà chọc trời, không có nhà chọc trời. Tôi thú vị nhất điều đó, bởi vì chẳng những tòa nhà vài chục tầng ấy không thích hợp với khung cảnh thành phố cố đô Leningrad, mà xin cái cảm tính của tôi chẳng ưa gì những công trình khoe xi măng cốt sắt ấy. Bây giờ, ở các thành phố lớn Liên Xô, người ta cũng không xây dựng lối hơi hướng nhà chọc trời nữa. Nhất là trong các khu xây dựng nhà ở, thì các kiến trúc bây giờ rất thích nghi và khác hẳn. Bây giờ, các khu xây dựng nhà ở là những ngôi chị, ngôi em 8-9 tầng liên tiếp. Mỗi ngôi nhà vừa gọn cho một cái phố nhỏ, một cái lạc nhỏ. Ở đấy ai cũng thấy đều đặn, đầy đủ như nhau, ở bất cứ ngôi nhà nào. 6-7 tầng trên là nhà ở, 2 tầng dưới là nơi làm những công việc của một làng. Đó là cửa hàng thực phẩm, bách hóa, là hiệu ăn uống, tiệm cà phê, có khiêu vũ, là nhà hát và nhà chiếu bóng. Tất cả thỏa mãn sự cần dùng cho một làng, một xóm mà người ta đã tính ra sẵn từ trước. Rồi cứ cách quãng vài tòa nhà lại thấy một trường học, một nhà thương. Ở đây và ở nhiều nơi đương xây dựng khác, từng khu phố đầy đủ kiểu mới nhất như thế đương được dựng lên hàng loạt. Leningrad to lớn, đồ sộ, nhưng gọn, không mênh mông, miên man như Moscow. Leningrad, bằng phong cách và bóng sáng của nó, người du lịch thật dễ dàng quen chỉ vài lần dạo chơi sẽ nhận ra như vậy. Đã nhiều lần, chúng tôi, Matrix với tôi và Boris, một anh bạn mới của Matrix, là một nhà nghiên cứu vật lý nguyên tử rất trẻ, thường đi bộ trong thành phố, thùng thình đi chân, mới nhận ra rất rõ là hễ ngẩng lên, nhìn vào chỗ nào cũng thấy những lâu đài và tượng, những tảng đá xám và những tượng người đội đá, các khổ trầm ngâm soi bóng xuống đầu người đi. Soi bóng xuống dòng sông Neva và những kênh lạch của nó chi chít đan lưới khắp thành phố. Những tượng đá, những thành đá uy nghiêm, cổ kính, bí mật và minh mang, một màu xám ngắt, đương thì thầm những gì ghê gớm và dữ dội của những công trình sáng tạo đó, của lịch sử, của sức mạnh dân tộc Nga. Gogol đã đặt tên cho những lâu đài dinh thự ở Leningrad là những niên hiệu lịch sử bằng đá. Thật vậy, mỗi thành phố, mỗi công trường, mỗi tòa nhà ở Leningrad đều có thể là những người làm chứng im lặng của những sự kiện lịch sử lớn lao của nước Nga. Kỳ lạ thay, người kỵ mã trong xương, bao sức mạnh của tinh thần tư tưởng, bao nghị lực tiềm tàng trong ấy, trong ngựa kia, bao vẻ say hăng. Chồm đến đâu, hỡi con tuấn mã, đặt xuống đâu, đôi vó nhịp nhàng. Ôi, người nắm trong tay số mệnh, như thế kia, trên vực thẳm bao la, bàn tay sắt, ghì cương chắc chắn, người làm cho lòng dậy nước Nga. Chú thích, thơ của Pushkin, tế hanh dịch. Hết chú thích. Trong đường phố, lịch sử thâm thúy như dạy tôi bắt chước và học đòi suy nghĩ. Đã nhiều bước chân, tôi cứ thong thả, trầm ngâm, đi dưới những bóng thành đá, những bóng tượng. Cái không khí thành kính đã tạo cho tôi cái cảm tưởng ấy chẳng phải chỉ mình tôi có. Không phải một mình tôi mà tôi đã gặp những người ở khắp nước Nga cứ hàng năm, vài năm, thế nào cũng lại đến chơi và xem Leningrad một lần như thành một cái lệ quen trong đời sống của người Xô Viết. Và mấy hôm nay còn gặp nhiều người du lịch trên thế giới đến Leningrad. Tuần này, ở Leningrad, đường chiếu một tuần lễ phim Anh, những người du lịch Anh Lê đã sang chơi rất nhiều. Buổi tối, trong khách sạn Astoria và khách sạn châu Âu, tiếng nhạc khiêu vũ còn rầm rập quá 12 giờ đêm, khuya hơn thường lệ. Vâng, không phải chỉ mình tôi đã có cái sáng kiến đi lắng tai suy nghĩ về các thành phố xanh đen cổ kính trên phương Bắc này, mà đó cũng là lòng thành kính tự nhiên đứng trước di tích lịch sử và cách mạng vĩ đại của người Nga, của nhiều dân tộc trên các lục địa ở trái đất này đã hằng có. Những di vật, những trang lịch sử, những chuyện kỷ niệm ở Leningrad, thành phố vàng, đeo ngọc sát, mang biết bao của báu trên đời. Đã sống ở đây, những nhà văn nổi tiếng của dân tộc Nga, của Liên Xô như Pushkin, Gogol, như Dostoevsky, Gorky, Mayakovsky. Ở góc phố Gogol, phía đông bắc quảng trường nhà thờ Thánh Isaac. Tại nhà số 23 là nơi Dostoevsky từng ở và chính ở đấy Đốt đã viết truyện ngắn Đêm Trắng và nhiều truyện ngắn khác. Cái phố lớn tên là Đại Lộ Gorky bây giờ là nơi mà Gorky đã ngụ ở đấy từ năm 1914 tới năm 1921 ở nhà số 23. Tại nhà số 12, đầu cây Moika là nhà ở của Pushkin. Nhiều khi, tôi đã cứ đi đi lại lại nhiều lần quanh quẩn trên cao vùng từ quảng trường Thánh Isaac về kinh rửa mặt. Đi mà nhìn, tưởng như đương thấy lại những nơi, những việc, những hình dáng mà Pushkin, mà Dostoevsky đã từng nhìn, từng nghĩ, trong lòng chan chứa, minh mang cảm kích. Leningrad đã mang trong mình cả thể 67 nhà bảo tàng và triển lãm có số kỷ lục quốc tế. Không một thành phố nào trên thế giới có thể có được nhiều bảo tàng quý báu hơn mà tôi không thể kể hết đây. Làm sao mà kể hết được? Có một bà bác sĩ quê ở Odessa cứ vài năm lại phải lên chơi Leningrad xem nhà bảo tàng. Ở ẩn một lần, bà bác sĩ ấy đã đi chơi Leningrad từ thuở trẻ đã hơn 30 năm nay. Bây giờ đã già và năm ngoái, chồng bà mất, năm nay đến lễ chơi Leningrad. Bà đi một mình vào xem bảo tàng ở ẩn. Bà phàn nàn với chúng tôi rằng năm nay đi xem một mình cứ hay lạc đường. Mỗi một nhà bảo tàng ở ẩn mà đã phong phú như vậy. Đi nhà bảo tàng ở ẩn, tôi chỉ đi lướt mà đã xem 4 ngày liền. Nhà bảo tàng ở ẩn có hơn 2 triệu hiện vật trưng bày trong 322 gian phòng lớn mà người ta ước lượng rằng tính theo bước chân thì cho đi cho hết sẽ dài hơn 40 cây số. Từng ngày, tôi tha thẩn miên man trong tòa nhà bảo tàng vĩ đại. Tôi chỉ như một con kiến bò giữa rừng. Con kiến bò trong rừng thì làm sao mà thấy cho thấu đáo được tinh hoa bao nền văn hóa cổ kim Đông Tây của nước Nga ngày trước cũng như của Liên Xô ngày nay, từ hội họa của nước Pháp thế kỷ 13 cho tới những bức tranh mới nhất của Pablo Picasso bây giờ, từ những hiện vật của thời cổ La Hy trên bờ địa Trung Hải cho tới một bức thêu, một cái đốc kiếm của Trung Quốc tận phía Thái Bình Dương. Mỗi bước đi, ngước mắt đã đem lại cho người xem một suy nghĩ, một học tập. Cái xác người Ai Cập Petesa trên 3.000 năm vẫn nằm nguyên, khô đét, một tay để trên bụng, một tay duỗi. Người của thời 3.000 năm trước đã biết cách giữ xác không thối sỏi đến như thế nào cùng. Những chiếc áo quan của người Ai Cập, người Hy Lạp, cái thì bằng gỗ, cái bằng đá, áo quan của nhà vua, của thầy tu thì to, áo quan của lái buôn thì nhỏ. Dù to hay nhỏ, cái áo quan nào người ta cũng làm cho chắc chắn, không hỏng, và ở cái nào cũng khắc chữ kể tiểu sử người chết. Thì ra từ 3.000 năm trước, và cả đến từ khi có loài người, người ta đều không ai muốn chết. Nếu có phải chết thì cũng phải lưu lại một cái gì, cái nhân tính, đó là muôn thuở. Mà cái tính giết người của bọn phát xít mới ở Mỹ ngày nay, sao mà nó hù lậu giả nua đến như vậy? Từ thời cổ Hy Lạp, 3.000 năm trước, người ta đã nghĩ nhiều lắm rồi. Những pho tượng tuyệt mỹ kia đã làm cho tôi tự ti như vậy. Ông thần diệu, cầm cái bát và cạch nho. Thần tình yêu, tình tứ bước ra, tay che trên tay, che dưới, và biết bao nhiêu thứ thần xó, thần rừng. Những vô tượng đá tuyệt vời ấy đúng là đã biểu hiện được một đỉnh cao nhất của suy tưởng đã đem thời gian từ 3.000 năm trước trở lại mới mẻ, gần gũi như ngày nay. Và mỗi bước đi cứ đem lại một suy nghĩ, một học tập. Kia là một mảng tím kỳ lạ trên bức tranh sơn dầu của Tây Ban Nha thế kỷ 18. Giờ nét mờ biến thành ảo của hội họa Hà Lan cho bút Rembrandt. Cả một nền văn minh châu Âu đã được cách mạng tháng 10 bảo vệ và giữ hình giữ bóng nó ở lại đây. Xem từng hiện vật của bảo tàng ở ẩn, lòng ta chan chứa biết ơn người khi ta nhớ lại rằng cách đây 42 năm, đúng 2 giờ sáng ngày 26 tháng 10 năm 1917, bọn chính phủ phản động Kerensky vừa tan vỡ. Ngay ở trong tòa lầu bên kia thì lập tức theo lệnh của Lenin, những đội tự vệ đỏ tỏa chặt ngay quanh cả cung điện mùa đông, trước nhất để bảo vệ cái kho tàng văn minh này cho cách mạng, cho nhân dân, cho thế giới. Lại khi ta nhớ rằng hơn 20 năm sau cách mạng tháng 10, thành phố của Lenin bị bọn phát xít Đức vây hãm và cố tình xông vào đập phá tất cả. Nhưng Leningrad đã hơn 2 năm trời ròng rã chặn chân bọn xít người lại ở ngoài kia. Và cái kho tàng báu ngọc của văn minh thế giới này cách mạng vẫn giữ cho loài người được hưởng. Tôi vẫn như con kiến giữa rừng, mới chỉ lướt xem và vài bảo tàng trong số 67 cái bảo tàng và triển lãm kỳ thú của Leningrad. Chúng tôi đường đi ngoài phố, che trên đầu chúng tôi vẫn là những bóng tượng và bóng tượng đá xanh đặc biệt của thành phố quê hương cách mạng. Tuyết xuống nhẹ nhẹ, rạp Cine Baltica bên kia bờ sông Neva. Hôm nay, chiếu một phim Anh, người chen vào lấy vé đông chặt cả ra đường cái. Trong một công viên gần đấy, tuyết mới xuống trắng xóa, trẻ con đi học về, qua đã giỡn chơi, lăn trên tuyết, nhai từng vốc tuyết mới, rồi vừa ném tuyết, vừa cười giòn trông như những ánh tuyết mỏng. Chúng tôi đi tìm một tiệm ăn đi tìm, bởi vì chọn hàng ăn cũng là một thú vị đặc biệt ở các thành phố Liên Xô. Cao lô Sakatki mà chúng tôi tới là một cao lô chuyên các món ăn vùng Coca. Lên tận phương Bắc, giá lạnh này, người ta vẫn được thưởng thức món thịt kiều nướng ngon lạnh của phương Nam ấm áp. Tôi muốn nói cái thú vị sâu sắc ấy mà không phải là những so sánh lặt vặt. Mặc dù tôi bị nó coi là lặt vặt, nhưng cũng chưa hề được thấy những cái thú vị bình dị khi vào hàng ăn uống ở nước ta. Nó chưa thật đúng với nghĩa của việc đi ăn là một việc vui, việc thoải mái. Còn gì thành thơi bằng khi trong túi có tiền thì ung dung vào một tiệm ăn. Chiếm một cái bàn, người phục vụ bàn ấy đưa thực đơn tới. Chúng ta gọi thức ăn, thức uống thỏa thuê cho tới khi tà tà thì đứng dậy trả tiền. Khách và cửa nhà hàng chào nhau rồi đi xa. Các thói quen của việc đi ăn bình thường ấy tôi đã được gặp dễ dàng ở đây. Không, đó quả là những việc lặt vặt tối thiểu nhưng vô cùng ý vị mà trong các quán ăn ở Liên Xô đầu cũng thế, khiến người đi ăn vừa bước vào đã cảm thấy thân mật ngay, khó lòng mà ví được. Khi trông thấy những chị phục vụ bưng những khay thức ăn cả những chai cốc trắng tinh chạy lướt trong phòng ăn rất đông, chỉ còn cách ví đó là những đóa hoa bay. Đây thực không phải là điều nhỏ nhặt, mà là một nghệ thuật điêu luyện, và người ta chỉ có thể làm được những công việc điêu luyện ấy khi việc phục vụ ăn uống đã thành nghề đối với những người làm công tác ấy. Trong các thành phố lớn ở Liên Xô, từ Moscow, Leningrad tới Odessa, đều rất chú trọng làm công tác tuyên truyền giới thiệu đất nước bằng các hàng ăn uống, thật là một nghệ thuật tuyên truyền tuyệt diệu. Đúng như thế, bây giờ khách đến Moscow, ngoài những khách sạn và cao lâu lớn, rất lớn như khách sạn Ukraine, khách sạn quốc gia hay khách sạn Moscow, ta còn có thể ra vào nhiều hiệu cao lâu, tiệm cà phê và kiêu vũ của các nước Cộng hòa trong Liên bang Xô Viết, mở ngay ở Moscow. Các nước Cộng hòa đứng ra quản lý các nơi ăn uống vui chơi ấy, làm cho người ta chỉ vào mỗi hiệu cao lâu cũng có cái cảm tưởng như được đến chơi một nước Cộng hòa ngay ở giữa thủ đô. Đến cao lâu Arakat thì có bếp Armeni, bạn có thể gọi những món, những thức đặc biệt thổ sản Armeni như uống vang và cô nhắc nổi tiếng của đậu nho Armenia. Kalo Aragi có nhà bếp làm các món Georgi. Hàng loạt cao lâu nữa, Sinan Dali, Mukusani, Tibi Ani, Kervankara, Vichy, rồi cao lâu Baku, nấu nướng theo các món Azerbaijan, cao lâu Kiev, làm lối Ukraine. Cao lâu Uzbekistan, trong thực đơn, bao giờ cũng ghi lên chỗ nổi nhất món thịt kiều nướng, đã có tiếng thế giới. Và ngoài những hàng ăn của các nước Cộng hòa trong Liên bang Xô Viết, khách còn vào những hiệu ăn đặc biệt của những nước có món ăn nổi tiếng. Mời bạn vào khách sạn và cao lâu Bá Linh, cao lâu Praha đã lừng tên vì món sồi thịt tiệp khắc. Khách sạn và cao lâu Bắc Kinh có vịt quay và rượu Mao Đài. Những thú ăn uống đã làm vinh dự cho Trung Quốc. Chẳng phải đến Bắc Kinh mà ở game Moscow cũng khá rồi rào. Thật là những cái triển lãm thú vị, toàn bằng tiệm ăn và nhất định bao giờ cũng làm cho khách vào phải mê ly. Hôm ấy ở Moscow, tôi đến cao lâu của nước Cộng hòa Uzbekistan. Chưa bao giờ tôi đã tới Uzbekistan, nhưng ở đây tôi uống rượu vang và ăn thịt kiều nướng, uống nước chè bằng những cái ấm màu nâu như ấm đất của đồng ruộng Uzbekistan. Trước mặt tôi, những trang trí lối dân tộc, tai tôi nghe âm nhạc dân tộc, những người phục vụ, những cách ăn, các cụ già cũng như người trẻ, mắt hơi xách, da ngăm đỏ, đội mũ thêu, mà khi họ khiêu vũ, tôi tưởng như nghe tiếng vỗ của thanh kiếm dài đeo bên hông. Màu sắc, người và vật phẩm của đất nước Uzbekistan đường tô một bức tranh sinh hoạt cực kỳ sinh động trước mắt tôi. Tôi chạy nghĩ, ở thủ đô Hà Nội của nước Việt Nam tiến lên xã hội chủ nghĩa, chúng ta đưa ngày một rồi rào phồn vinh, rồi tất phải học thêm, học nhanh lý cái lối gây không khí cho có được phong vị đáng yêu đó. Hà Nội đã có và sẽ có càng ngày càng nhiều những khách sạn, những cao lâu quốc doanh, công tư hợp doanh, nấu món ăn theo lối Âu, lối Á. Lại cũng có những hiệu phở toàn quốc, những hiệu thịt bò bảy món Sài Gòn, những hiệu nem nướng sông Hương, những hiệu chả cá, chả rán, bún chả, bún riêu Hà Nội. Tất cả những tiệm ăn sang trọng, lịch sử tốt đẹp mà ở đấy, rượu uống là những thứ rượu tăm, cất theo công thức cổ truyền của các vùng Hà Đông, Bắc Ninh, của Quảng Nam và của Đồng Tháp Mười quê ta. Có những hiệu ăn phong phú màu sắc ấy, đất nước như tụ hội cả ở Hà Nội. Cho người cán bộ, hướng dẫn của công ty du lịch Việt Nam có thể tóm tắt giới thiệu đất nước ta giàu đẹp, xinh tươi bằng cách đưa khách nước ngoài đi chơi thêm vài hiệu cao lâu ở Hà Nội. Trong hàng ăn Kakaki ở Leningrad, món ăn đặc biệt của hiệu này là thịt kiều nướng theo lối nướng thịt kiều tươi vùng Kuka nổi tiếng. Người ăn rất đông, khách vào đây đều gọi những xiên thịt kiều nướng làm đầu vị. Những người phục vụ đã già, giản dị mà trịnh trọng, dường như họ chuyên môn dọn ăn ở những kiểu cao lâu quen thuộc cho những người khách từ phương Nam lên chơi Leningrad đã hàng mấy chục năm nay rồi. Chiều đã xế xế, thì chúng tôi cũng đánh chén xong. Ngạc ngà ra đường. Trên thiên không, một màn trời nhỏ, mây cuồn cuộn bay nhanh, vừa ngất thuyết mà trời đã hừng ngay. Nhưng trước mặt tôi vẫn là những tường đá xanh chập mặt, vẫn là bóng những pho tượng đội đá lực lưỡng mà cứ mỗi khi trông lên, bao giờ cũng trông thấy, chỗ nào cũng thấy. Bất giác, tôi nhớ những chuyện đã qua, bao giờ cũng vậy, lúc vui thì người ta hay chạy nhớ chuyện đã qua. Trong thành phố ánh sáng Leningrad bây giờ không còn đâu chút bụi của dấu vết chiến tranh tàn phá. Nhưng ta cứ tưởng tượng như nếu không có cách mạng tháng 10 và nếu trong cuộc chiến tranh chống phát xít vừa qua, nhân dân Leningrad không anh dũng chiến đấu giữ được thành phố lịch sử này, thì hôm nay ở đây sẽ như thế nào? Leningrad vào một khoảnh khắc hoàng hôn đầu đông này đẹp một vẻ lạ kỳ. Trên sông Deva lặng lẽ và trang nghiêm trôi từ mảng dáng trời đỏ ửng lẫn lộn giữa những mảng sương mù cũng cứ vùn vụt qua. Tôi vào thăm ngôi nhà của nhà thơ Pushkin. Nơi ở của nhà thơ lớn đã giữ nguyên thành một bảo tàng. Cái điếu hút thuốc bên chiếc ghế nằm mà Pushkin đã tắt thở ở đấy. Trên thành ghế còn vắt chiếc kỳ lê trắng mà nhà thơ đã mặc hôm đi đấu kiếm bị tử thương. Chiếc đồng hồ treo trong phòng vẫn chạy đều từ năm 1837 tới giờ, và trên bàn đọc sách của nhà thơ vẫn ngọn nến cháy dở tắt từ đêm hôm ấy. Lúc tôi vào nhà đã gần tối mà người vẫn đến xem đông, người ta kính cẩn thì thầm. Tôi trông người xem, không thể đoán được những lớp người nào yêu Pushkin, một sĩ quan hải quân, một bà nạ dòng, một cô bé học sinh và nhiều người khác nhau. Tôi không thể đoán được lớp người nào yêu Pushkin, bởi vì tôi đã không biết rằng tất cả mọi người, mọi lớp người, mọi lứa tuổi, như những người đương tỉ mỉ xem xét từng ly từng tí, mọi sự tích của Pushkin trước mặt tôi đây, đều đã kính yêu nhà thơ của cố đô và của cả dân tộc Nga. Ra khỏi nhà Pushkin, Leningrad đã bừng sáng trong ánh đèn. Bờ kinh rửa mặt ngay trước cửa trông ra sông Neva, nổi hình lên một hàng sầu đông đen sì, dài vút. Xa kia, chói lọi cái kim vàng trên tháp lầu hải quân. Cũng như ở mọi phương trời bình yên khác, đêm nay đột nhiên trời Leningrad tạnh tuyết. Mọc sao li ti, trong trời đêm vút lên những chiếc kim vàng, những tháp vàng, những mái vàng rực rỡ của các lâu đài, cung điện, những cảnh đặc sắc riêng của Leningrad. Đã thấy thì không bao giờ quên được. Và những cánh cầu khổng lồ, nửa đêm mở cất cao trên trời sông Neva, cũng làm cho người ta nếu một lần đã thấy thì không bao giờ quên Leningrad. Buổi sáng bên sông Neva đẹp, chiều Leningrad sáng đỏ, đêm Leningrad vẫn biểu hiện lịch sử trong ánh sáng, đầm ấm. Từng hòn đá dài viền bờ Neva, những tảng đá lớn xù xì xanh đen trên những tượng nhà trong phố. Đêm đêm, trông thấy ở đâu cũng những bóng tượng đứng trầm ngâm. Leningrad khác hẳn lịch sử rực rỡ. Leningrad trầm ngâm trong kỷ niệm, hãnh diện trong kỷ niệm. Bao nhiêu kỷ niệm của lịch sử dân tộc Nga và nhiều lịch sử thế giới, Leningrad đừng ôm ấp cả trong lòng. Thơ Pushkin đừng rắc bay trong những hoa tuyết vẫn còn lơ thơ và hoa ánh sáng dài như những chiếc kim vàng tỏa khắp kinh thành. Ta yêu thành phố công trình Pierre Đại Đế, nguy nga trang nhã tuyệt vời. Sông Neva, một dòng đường bệ, đá hoa cương phủ khắp hai bờ. Con tiện hoa, đường chịu uốn muôn vòng, trong vắt ánh tà dương của những đêm thơ mộng không trăng. Mỗi lần ta cầm bút, phòng văn không song đèn, mà trông ra vẫn hiện hiện những phố lầu thênh thang và lấp lánh, đại hải quân vút ngọn thác. Chú thích: thơ của Pushkin, Nguyễn Tuân dịch. Hết chú thích. Dọc theo bờ sông Neva vào giờ đây đã vắng, rồi tuyết lại xuống, tuyết lại xối xuống với những cơn gió đột ngột quét ở đâu đến. Tuyết xuống đã thu gọn những người chơi đêm vào trong các phố ấm, nhưng bước tôi vẫn đếm trên bờ sông, đi ngược lên phía nhà bảo tàng Sipmoni. Vâng, tôi không tiếc gì những đêm trắng của Leningrad mà thế giới biết tiếng, hằng nô nức đến thưởng thức, mà tôi còn cảm ơn một sự tình cờ, quả là một sự tình cờ đã cho tôi đến thành phố của Lenin vào những ngày, dù bây giờ đã là mấy chục năm qua. Nhưng thời tiết và đất trời vẫn đầu mùa đông ấy, vẫn thay đổi, chuyển động dữ dội như cái cách mạng tháng 10, như những ngày Leningrad gian khổ còn bị vây hãm. Tôi đến trước nhà bảo tàng Sipmoni. Ở đấy Lenin đã chỉ huy cách mạng tháng 10. 42 năm đã qua rồi, mà đứng đây trước đại bản doanh của cách mạng, tôi thấy một trang phóng sự 10 ngày chấn động thế giới của John Reed vẫn mở ra cảnh đêm đầu tiên của những ngày đêm sôi sục cách mạng tháng 10. Trên những bậc thềm Sipmoni, trong bóng đêm mát lạnh, lần đầu tiên tôi trông thấy những chiến sĩ tự vệ đỏ. Họ là những người rất trẻ, mặc quần áo công nhân, đeo súng, lưỡi lê cắm đầu súng, đường đứng súng xít và tranh luận với nhau rất hăng. Qua mấy nhà trông về phía tây, bỗng vang tiếng súng nổ. Đó là tiếng súng của những chiến sĩ thủy quân đương muốn đóng liền cái cầu sông Neva mà bọn bạch quân đã mở cầu lên để ngăn đường, không cho những toán công nhân và quân đội từ phía Vibu tiến sang phối hợp chiến đấu với những lực lượng cách mạng ở giữa thành phố. Sau lưng tôi, những tòa nhà Sipmoni đường rực sáng, âm vang như một tiểu ong khổng lồ. Lenin có trong đó. Sipmoni đã rực sáng từ đêm ấy cho tới đêm nay và mãi mãi, như thế Lenin vẫn còn trong đó. Và trong bóng đêm huyền ảo, những chiếc cầu mở trên sông Neva đêm nay đã mở dựng lên cho tàu thủy qua lại, dựng ngược hai cánh tay khổng lồ vào nền sáng điện đỏ rực của thành phố. Tôi tưởng đấy là những cánh tay mãnh liệt những cánh tay của cách mạng đã vươn lên bảo vệ lịch sử, bảo vệ đời sống, như tôi đã thấy trong những ngày Leningrad này.